sẽ phát tâm nói về cách thức tu hành của tổ thứ 12 Triệt Ngộ Đại Sư. Thì trong người mình nó có 10 sử, nó có rất nhiều là phiền não, vọng tưởng, chấp trước, vô minh. Thì tất cả những cái thứ mà đưa tới khổ, đưa tới luân hồi, hiện tại trong tâm mình gọi là tri kiến chúng sanh. Thì Ngài dạy là tri kiến chúng sanh đó là vọng tưởng chấp trước mình lăn xăng suốt ngày, không có yên được đó. Vô minh, phiền não, nhiều thứ trong lòng lắm, tham sân si. Thì khi tu đó thì dùng tri kiến Phật để mà đối trị lại cái tri kiến chúng sanh, là cái sự lăn xăng đau khổ phiền não này đó. Khi mình tu thì mình dùng tri kiến Phật mình đối trị. Mà tri kiến Phật là gì? Tri kiến Phật tức một điểm linh tri hiện tiền lìa niệm, là cái tâm mà để mình dòm các vật, mình soi các vật, mình trụ vô các vật thì gọi là ý niệm đó. Đại khái là cái tâm của mình, thì giảng từ từ mình sẽ hiểu. Thì cái tâm tri kiến này đó nó không thể đứng một mình đâu, mà nó theo duyên khởi. Thí dụ như mình lấy cái tâm mình trụ vô cái duyên khởi của cái cõi người, hay là cõi trời, hay là mình trụ vô bát đạo, hay mình trụ vô cõi Phật. Bởi vì mình muốn trụ chỗ nào, bởi là tâm đặt nơi nào đó. Cái tri kiến này là cái niệm hiện tiền lìa niệm này nè, nó không thể đứng một mình đâu, mà nó phải theo duyên mà nó khởi lên tác dụng. Đó, khi mà tu đó thì lấy cái tri kiến đó mà duyên vào thế giới Tây Phương và Phật Di Đà, là trụ vào Phật giới, gọi là tri kiến Phật. Dùng cái tâm chiếu soi này nè để mà trụ, bởi vì phải biết trụ chỗ nào thì mới tu được. Còn nếu mà trụ vào ba ác đạo hoặc là trụ vào lục đạo, đó là làm cho mình đi luân hồi. Cho nên lấy cái tâm linh tri hiện tiền lìa niệm này mà biết cách thì sẽ biết chỗ trụ. Thì Ngài nói, nếu chẳng theo duyên khởi Phật giới thì liền theo duyên khởi chính cõi. Lìa 10 cõi thì không có duyên khởi nào khác. Muốn theo duyên khởi Phật giới thì không gì hơn dùng tâm tín nguyện trì danh hiệu. Đó là nếu mà cái tâm trụ này không trụ vào thế giới Phật thì nó sẽ trụ vào chính cõi. Thế mình nói giờ mình không muốn duyên theo thế giới Phật thì nó sẽ duyên theo thế giới khác, chứ nó không đứng một chỗ được, nó không thể độc lập được. Cho nên mình không tu thì mình sẽ đọa, chứ không phải mình không tu rồi nó đứng một chỗ cho mình. Thì mình không tu vô Phật thì nó sẽ tu vô cái ba ác đạo, cái lục đạo. Cho nên người hiểu được cái tâm này đó, người hiểu được đó, thì muốn tu hành thì phải có tìm cái chỗ về, tìm cái chỗ để duyên. Thì Ngài nói là tri kiến Phật đó không có gì đâu, mình dùng tín nguyện trì danh hiệu Phật. Là ba cái món tư lương, ba cái món mà bí quyết của tịnh độ thôi, nó là tri kiến Phật đó, dùng ba cái đó sẽ ra khỏi luân hồi. Đây là cái đoạn rất quan trọng mà Chân Hiếu muốn nói hôm nay. Thì hy vọng là tất cả chúng ta nghe để trong lòng đừng có quên, cả một đời người này đừng có quên. Tin cốt ở sâu, nguyện thì cốt ở thiết, trì danh cốt ở chỗ chuyên. Đó là ba cái. Nếu với tâm sâu, thiết chuyên để tín nguyện và trì danh, tức đã dùng tri kiến Phật làm tri kiến tự kỷ. Đó, nếu mà mình dùng được ba môn tín nguyện hạnh đó, thì mình sẽ lấy tri kiến Phật làm tri kiến của mình. Cũng là trong niệm niệm dùng tri kiến Phật đối trị tri kiến chúng sanh, là trong mỗi một câu Phật đó, một tiếng Phật đọc ra mà có đủ ba món tín nguyện hạnh, thì là dùng tri kiến Phật đối trị tới tri kiến chúng sanh, là mình sẽ đổi hết cái sự mà tham sân si giận hờn phiền não chấp trước vô minh, đổi hết thành sự thanh tịnh. Ở trong tâm mười sử kia như là nước sôi vậy đó, đó trong tâm đó, thì mình nếu mà mình không biết tu thì mình vọng động suốt ngày thì dờn coi, nó như nước sôi trong tâm vậy đó. Chỉ cần bỏ cái tín nguyện trì danh vô thì liền chuyển cái duyên khởi chính cõi làm duyên khởi Phật. Khi mà người mà đang rộn ràng phiền não rất là khổ mà hãy có tín nguyện trì danh, tín nguyện trì danh mà bỏ vào tâm thì tâm nó liền thanh tịnh, nó trở về cái pháp giới của Phật. Cho nên nó là cái tín nguyện là cái tâm mình đặt chỗ nào đó đó, thì giảng từ từ thì sẽ hiểu. Còn trì danh là đọc tiếng Phật hiệu nghe thật là phân minh, tiếng nào nghe cũng phân minh, thì cái mười sử đó, cái vô minh, cái phiền não đó nó sẽ lặng hết. Đây là pháp môn cực diệu, chỉ sắc thành vàng trong môn tu đạo. Đó là cái tâm khổ của mình mà dùng cái phương pháp của Phật tu mà nó thanh tịnh như vậy đó, nó là chỉ sắc thành vàng. Mà tu là phải có ba món tư lương nha, không phải niệm Phật không, mà cái tâm trụ chỗ nào phải hiểu. Nếu mà cái tâm mà trụ trong phiền não, trụ trong cái mười sử đó, trụ trong cái tham sân si đó mà niệm Phật đó, thì kết quả không được, không thanh tịnh được, phải trụ trong Phật và thế giới Tây Phương mới được. Chỉ cần tận lực gánh vác, lâu ngày chẳng đổi thay, bảo đảm rằng có thể ngồi đợi đài vàng, không bao lâu sen báo sẽ đến tiếp đón. Có nghĩa là ngày đêm trong mỗi niệm dùng tri kiến Phật để mà dẹp cái tri kiến chúng sanh. Tri kiến chúng sanh thì nó nhiều thứ trong đó lắm, nó phân biệt chấp trước, nó vọng tưởng phiền não. Còn mình là mỗi câu Phật hiệu rõ ràng phân minh là Phật, lại cái tâm trụ chỗ Tây Phương, muốn về Tây Phương. Thì mỗi câu như vậy mình thay đổi hết những cái khổ đau phiền não xưa thành cái sự thanh tịnh, thanh lương. Thì như vậy mà nếu mà mỗi niệm đều đổi được đó, thì Ngài nói ngồi đó mà đợi cái hoa sen báo để Phật đem tới tiếp dẫn. Từ chỗ cõi đồng cư này sanh về cõi đồng cư kia, thẳng tắc vượt ba cõi, so với thứ lớp tiến tu chẳng phải ít phí sức hơn ư. Đó là khi mà vãng sanh đã vượt ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vượt ra khỏi ba cõi. Trong mấy chục năm thôi vãng sanh thì nó ra khỏi ba cõi, thì nó thẳng tắc mà nó không phí nhiều sức. Chỉ cần mỗi niệm dùng tín nguyện trì danh để hàng phục tâm. Một câu A-di-đà Phật là phương thuốc A Già Đà, chữa lành tất cả bệnh, là hạt châu như ý, làm thỏa mãn tất cả các nguyện, là thuyền từ trên biển sanh tử, giúp người vượt qua tất cả khổ, là đèn trí huệ chiếu phá tất cả tối tâm. Đó là một tiếng Phật hiệu mà đọc lên nghe phân minh. A Di Đà Phật nghe rõ ràng là Phật Di Đà, nó sẽ xoa dịu hết tất cả nỗi đau, những cái mà rộn ràng, những cái phiền não, những cái vọng động, những cái thô tâm đều lặng hết, những cái vọng tưởng đều không còn. Nó là hạt châu như ý mà, cho nên mà tiếng Phật mà đã đọc vô cho rõ ràng phân minh thì mình sẽ nếm cái mùi vị tịch tỉnh an lạc, rất là bình yên. Câu này câu kia là Phật rõ ràng, thì như trí tuệ mà chiếu phá tối tâm vậy đó. Còn nếu mình không có niệm Phật thì trong tâm nó tối như ban đêm, bao nhiêu thứ khổ nằm trong đó. Rồi mười cái sử đó nó sai khiến mình tham sân si mạn nghi rồi đó, nó sai khiến mình thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ đó, tất cả những cái thứ đó nó sai khiến mình, nó làm cho mình rất là bận rộn, rất là lo âu, rất là phiền buồn trong cõi đời. Khi mà đọc tiếng Phật lên, mấy cái nó lặng hết, người thanh tịnh nhẹ nhàng. Người mà có công phu đó, thì nói cái này thì hiểu liền. Khi mà tiếng Phật niệm lên đúng rồi đó, thì nó yên bình, nó thảnh thơi, cái tâm nó giống như đi vào rừng sâu vậy. Giống như mình đi vào rừng sâu mà xa cái chợ, xa cái chỗ phiền toái vậy. Chỉ cần một câu này lọt vào tai thì liền kết được duyên. Chỉ một niệm tâm tinh sâu này thì liền có thể tương ưng. Khi mà tiếng Phật hiệu lọt vào tai đó, thì mình đã kết duyên với Phật Di Đà, mình kết duyên với Tây Phương. Cái niềm tin của mình mà sâu xa thì mình liền tương ưng với cái sự tu hành. Đây là đoạn quan trọng nhất nha. Thì những vị nghe thì nên để tâm. Thí dụ như mình tin Bồ Tát Quan Thế Âm, mà tin là Ngài có thể tầm thanh cứu khổ, thì khi gặp nạn á, mình ra sức mình cầu Ngài. Đó là do niềm tin đó nha. Nếu mình không tin được Bồ Tát á, thì khi đó mình gặp nạn mình không có cầu. Mình sẽ cầu bác sĩ, cầu cảnh sát, mình cầu cái này cái kia, chứ mình không có cầu Ngài đâu. Còn khi mình có niềm tin đó, thì khi mà nguy hiểm rồi tới, mình liền niệm Quán Âm để cầu Ngài tầm thanh cứu khổ giúp cho con. Đó là do niềm tin mà phát nguyện đó. Tính tâm đã thật chân thì nguyện không cầu mà tự phát. Đó là lời của Tổ. Niềm tin rất quan trọng. Nếu mình tin Tây Phương, mình tin được Phật Di Đà, mà tin rõ ràng là Tây Phương là có thể về, Phật Di Đà là có 48 nguyện, có thể tiếp dẫn ta vãng sanh, thì mình sẽ muốn đi Tây Phương, tại vì ở cõi này quá khổ. Tổ nói đó, mình lăn lộn trong cõi này bao nhiêu đại kiếp, khổ không biết bao nhiêu, khổ lắm, bây giờ nghe pháp môn giải thoát mà còn không muốn tu sao? Khổ tới như vậy rồi, mà nghe cái môn thanh tịnh này, mà niệm là nó thanh lương, nó thanh tịnh lắm, nó dẹp hết mười sử mà còn không chịu tu sao? Cái tính tâm mà tin cái Tây Phương và Phật Di Đà phải thâm sâu, phải tin chắc cõi đó và tin cái nguyện của Phật là từ bi, phóng quang tiếp dẫn. Thì tự nhiên mình muốn vãng sanh tại mình có thể về được. Tính tâm đã chân thì nguyện không cầu mà tự phát. Đây là cái câu quan trọng và nhớ suốt đời nha. Chân Hiếu cũng sẽ nhớ bài này suốt đời. Hai tâm tính nguyện này phải luôn tồn tại nơi tâm. Có nghĩa là cái tính và cái nguyện đó là từ sáng tới tối không thể gián đoạn được. Không thể nào quên cái tính nguyện được. Lúc nào tính nguyện cũng tồn tại nơi tâm. Thời thời khắc khắc, niệm niệm đều không quên cái tính nguyện. Không phải người niệm Phật thường. Người niệm Phật thường thì đâu có biết cái này, cũng đâu có để ý cái này. Chỉ niệm Phật thôi. Còn cái này là cái niềm tin và cái muốn về Tây Phương. Nó canh cánh trong lòng, không có tan ra được. Cái mà muốn vãng sanh đó nó không có tan, và cái niềm tin Phật, tin Tây Phương nó không có tan.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.